Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 31 tháng 1 năm 2017 với phần lục thuật các tin đáng chú ý.
Liên Hiệp Quốc hy vọng lệnh cấm cửa người tị nạn của Mỹ chỉ là tạm thời. Iran thử tên lửa, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn. Pakistan bắt lãnh tụ khủng bố Hazid Saeed.
Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ tham gia biểu tình trước tối cao Pháp viện Mỹ, phản đối xác định hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.
We will not let this evil order make us less American.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số thượng viện, thề sẽ chống tới cùng xác định di dân không phản ánh giá trị Mỹ của Tổng thống Trump. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Từ khi tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng hành động để thực thi chương trình nghị sự của ông nhằm thay đổi nước Mỹ. Ông đã ký nhiều sắc lệnh hành chính nhằm khởi động các ưu tiên trong chính sách đối nội của mình. Nhưng những động thái của ông Trump nhằm siết chặt chính sách di trú và quyết tâm của ông đòi điều tra cái gọi là các hành vi gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa rồi có thể là những vấn đề đánh lạc hướng sự chú ý vào những ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Những ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump qua nhanh như một cơn giông. Một loạt sắc lệnh hành chính đã được tung ra về vấn đề mậu dịch, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà và gây nhiều tranh cãi hơn các biện pháp nhằm siết chặt chính sách di trú. Tổng thống Trump phát biểu.
Chúng tôi phải hành động và vì thế chúng tôi đã quyết định là phải hành động.
Nhưng sắc lệnh do ông Trump ban hành tạm thời cấm du hành đối với 7 quốc gia có dân số theo Hồi giáo đã gặp phản ứng đối nghịch ở trong nước và ở nước ngoài, dẫn tới tình trạng hỗn độn tại các sân bay của Mỹ và các cuộc biểu tình trên các đường phố. Các thành viên của Đảng Dân Chủ đã tức thời lên án sắc lệnh hành chính. Trong số những người lên tiếng có thủ lĩnh của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer.
Sắc lệnh đó đã được thi hành theo một phương cách đã gây tình trạng hỗn độn và hoang mang trên khắp nước và chỉ có tác dụng là tăng sức và gợi hứng cho những kẻ muốn hãm hại người Mỹ chúng ta trên khắp thế giới.
Ông Trump nói ông đã hành động khi ban hành một loạt sắc lệnh nhằm mục đích thực thi những lời cam kết đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử. Ông phát biểu.
We're here now because tens of millions of Americans have placed their hopes.
Chúng ta có mặt ở đây bây giờ là bởi vì hàng chục triệu người Mỹ đã đặt niềm tin nơi chúng ta sẽ trao quyền lực ở Washington DC này lại cho nhân dân Mỹ.
Tuy nhiên, cũng có một số hành động làm lạc hướng sự chú ý vào những ngày đầu tiên của ông Trump trong cương vị tổng thống. Thói quen của ông Trump tung ra những tuyên bố trên trang Twitter và sự chú ý quá mức của ông và các số liệu về những đám đông tham gia lễ nhậm chức tổng thống của ông đã đặt ra một số thách thức. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nhận định về vấn đề này.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến các hoạt động phi truyền thống như những tin nhắn trên Twitter và đại loại như thế. Tôi tin rằng đó là điều mà có lẽ tất cả chúng ta đều phải tập làm quen.
Ông Trump còn đòi tiến hành một cuộc điều tra và khả năng có thể xảy ra gian lận bầu cử, dựa trên lời khẳng định của ông mặc dù không có bằng chứng nào để hậu thuẫn, rằng ông đã thua đối thủ Hillary Clinton về số phiếu phổ thông chỉ vì hàng triệu di dân bất hợp pháp đã bầu cho bà. Đây là một vấn đề làm lạc hướng sự chú ý và có nguy cơ trở thành một vấn đề cản trở việc thi hành nghị trình của ông, theo nhà phân tích John Fortier.
Về những vấn đề lớn, chẳng hạn như thay đổi chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare, vấn đề giảm thuế, giảm các thủ tục hành chính và ông Trump tiếp tục nhấn mạnh phải củng cố an ninh biên giới, xây bức tường thành ở biên giới với Mexico. Tất cả những điều đó tôi tin là chính phủ Trump sẽ tìm cách hành động tức thời để tận dụng thế đa số của đảng Cộng hòa trong Quốc hội, trước khi sức bật trong giai đoạn đầu của chính phủ mới bắt đầu phai nhạt.
Các chuyên gia khác nói ông Trump nên xem xét việc mở rộng sự ủng hộ của ông để bao gồm nhiều thành phần khác, ngoài thành phần chủ yếu ủng hộ ông. Ông John Hudak thuộc Viện Nghiên cứu Brookings nhận định.
2.8 million or 2.9 million more people voted for Hillary Clinton.
2.8 hoặc 2.9 người nhiều hơn đã bầu cho bà Hillary Clinton so với ông Trump. Nói như vậy không có nghĩa là nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là không chính đáng. Không phải, nhưng điều đó có nghĩa là ông Trump sẽ phải ra sức làm việc để thuyết phục công chúng Mỹ rằng ông đại diện và thể hiện các giá trị của phần đông trong thành phần này.
Ngay trong lúc này, ông Trump vẫn quyết tâm theo đuổi các cam kết của ông trong chiến dịch tranh cử mà ông đã hứa hẹn với thành phần ủng hộ cốt lõi của ông, bất chấp sức mạnh chính trị của các lực lượng chống đối các hành động của ông.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ sớm đặt việc bảo vệ người tị nạn trở lại nghị trình làm việc sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh trong 120 ngày. Nói chuyện với nhà báo tại một hội nghị của Liên minh châu Phi hôm thứ Hai tại Addis Ababa, ông Guterres nói Hoa Kỳ có một truyền thống lâu đời trong việc bảo vệ người tị nạn. Tôi hy vọng lệnh cấm này sẽ chỉ là tạm thời. Ông Guterres, từng là cao ủy trưởng tị nạn Liên Hợp Quốc nói, bảo vệ người tị nạn là một công tác rất cần thiết. Ông Filippo Grandi, cao ủy trưởng tị nạn Liên Hợp Quốc, hôm thứ Hai nói người tị nạn đang rất lo lắng, bối rối và đau khổ, vì sau khi đã làm xong hết các thủ tục giấy tờ, tốn rất nhiều thời gian, nay lại không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính có đến 20 người tị nạn đang trong hoàn cảnh bấp bênh như thế, họ có lẽ được di dân sang Mỹ trong thời hạn 120 ngày từ ngày có lệnh cấm có hiệu lực.
Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ Mỹ hôm thứ Hai cực lực phản đối sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump tạm thời cấm công dân của 7 nước Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Vụ phản đối của các nhà lập pháp Mỹ tại các bậc thềm của tối cao pháp viện là đỉnh điểm của làn sóng chống đối sắc lệnh di trú của ông Trump, đã bắt đầu từ cuối tuần qua trước Tòa Bạch Ốc và tại các phi trường trên khắp nước. Từ Điện Capitol, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Các nhà lập pháp Dân Chủ phản đối sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump trước tiền đình Tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Họ tuyên bố sẽ không lùi bước trong cuộc chiến đầu tiên với tân Tổng thống vừa nhậm chức. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số ở Thượng viện, phát biểu.
We will not let this evil order make us less American.
Chúng tôi sẽ không để cho sắc lệnh xấu xa này làm xói mòn các giá trị Mỹ của chúng ta. Chúng tôi sẽ chống đối cho tới cùng và chúng tôi sẽ thắng.
Các nhà lập pháp đã tập trung ở Điện Capitol một ngày sau khi xảy ra các cuộc biểu tình làm tê liệt giao thông trên đoạn đường từ Tòa Bạch Ốc đến Quốc hội. Những người biểu tình cho rằng lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump không phản ảnh các giá trị của Mỹ. Dân biểu Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số ở Hạ viện, nói đây là khởi điểm của tiến trình dỡ bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump.
What the president did is not constitutional. Indeed,
bà Pelosi nói điều Tổng thống Trump làm là vi hiến. Và bà nói rằng đối với rất nhiều người trong chúng ta, hành động đó trái với đạo đức. Nhiều đại biểu Dân Chủ đã tham gia các cuộc tập họp của những người biểu tình hồi cuối tuần, và họ đã lên tiếng trên mạng truyền thông xã hội. 6 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và 9 đại biểu Quốc hội cũng đã công khai chỉ trích sắc lệnh của Tổng thống. Nhưng đa số các nghị sĩ Cộng Hòa vẫn giữ im lặng hoặc nói rằng lệnh cấm này là những biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Ông Clay Higgins, dân biểu Cộng Hòa đại diện bang Louisiana, phát biểu.
President Trump's executive order has simply restored sanity to America's immigrants.
Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nói một cách đơn giản đã vãn hồi lối nhận thức lành mạnh về chính sách di trú của Mỹ.
Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan trước đây đã chỉ trích đề nghị của ông Trump về lệnh cấm này khi ông Trump còn vận động tranh cử.
Một số đồng minh lớn nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo là người Hồi giáo.
Nhưng sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp, ông Ryan đã lên tiếng ủng hộ ông Trump. Sau khi Tổng thống Trump lên tiếng bênh vực quyết định của mình, Tòa Bạch Ốc không nhượng bộ hôm thứ Hai trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với truyền thông báo chí kể từ khi sắc lệnh được ban hành. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói:
I'm sorry that some folks may have had to wait a little while, but I think the president would much rather.
Tôi lấy làm tiếc là có một số người sẽ phải chờ đợi khá lâu, nhưng tôi nghĩ rằng Tổng thống không muốn phải điện thoại cho ai đó bị sát hại, bởi vì một người nào đó đã được phép nhập cảnh vào nước này để thực hiện một cuộc tấn công khủng bố.
Nhưng phe Dân Chủ hiện tại vẫn mang một vết thương chưa lành vì thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử, đang tìm một lý do để chống lại chính phủ mới của Đảng Cộng Hòa và sẽ cùng những người ủng hộ giận dữ đã rủ nhau tham gia các cuộc xuống đường để phản đối.
Cư dân Việt Nam được cấp quy chế thường trú nhân Hoa Kỳ, còn gọi là thẻ xanh, đa phần phản đối sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, theo đó cấm người tị nạn và di dân từ 7 quốc gia, đa phần dân số là người Hồi giáo. Sắc lệnh của ông Trump ra lệnh tạm ngưng nhập cảnh người tị nạn vào Hoa Kỳ trong vòng 120 ngày, cấm vĩnh viễn người tị nạn từ Syria và thực thi lệnh cấm kéo dài 90 ngày đối với công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Chị Thu Quỳnh hiện đang sống ở Maryland, băn khoăn với sắc lệnh của ông Trump. Chị nói sẽ rất buồn nếu cá nhân hay người nhà có thẻ xanh bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Tôi cũng hơi suy nghĩ là tại vì có những người mà người ta là innocent, thì như vậy thì làm sao đối với hoàn cảnh gia đình của họ? Như vậy thì cái hoàn cảnh gia đình người ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Đối với những người mà gặp cái trường hợp như vậy thì cái hoàn cảnh gia đình của họ, họ phải manage như thế nào để thích ứng với cái hoàn cảnh mới của nước Mỹ.
Tuy nhiên, chị Thu Quỳnh ủng hộ một phần sắc lệnh này vì sắc lệnh giúp ngăn chặn kịp thời kẻ khủng bố có ý đồ nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ những quốc gia có liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, chị Thu Quỳnh ủng hộ một phần sắc lệnh này vì sắc lệnh giúp ngăn chặn kịp thời kẻ khủng bố có ý đồ nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ những quốc gia có liên quan đến khủng bố. Chị Thu Quỳnh nói về cái lợi của sắc lệnh vừa được ban hành vào ngày 27 tháng Giêng.
Nhưng mà ngược lại thì cái đó nó cũng có lợi, là tại vì cũng có một số người là terrorist đó, thì cái chính sách đó cũng tốt về một mặt. Nhưng mà đối với những người mà là terrorist thì như vậy rất là chính đáng.
Một chị ở Virginia không nêu tên cho rằng quyết định cấm nhập cư của Tổng thống Trump là hoàn toàn sai trái.
Đương nhiên là mình don't think it's right for him to stop that. Tại mình không có thích ổng và mình thấy cũng không có những cái decision này cũng không có phải là, nói chung là không có gây, không có good decision.
Anh Khanh Nguyễn ở Fairfax, Virginia cho VOA biết anh có người thân là thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Nếu người thân của anh không được quay trở lại Mỹ thì anh vô cùng tức giận.
Dĩ nhiên là phản ứng đầu tiên của mình là tức giận. Dĩ nhiên tức giận vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó là vì đó là người thân của mình. Họ có cái legal right để mà họ vào và họ sống ở trong nước Mỹ. Bây giờ họ lại không được những cái điều đó. Thì dĩ nhiên là việc đầu tiên là mình tức giận. Cái điều thứ hai đó là mình phải nói về cái lòng người. Dạ, thì cái lòng người bao gồm người Việt Nam và tất cả những cái người dân khác trên thế giới.
Anh Khanh Nguyễn cũng nói thêm rằng quyết định của Tổng thống Trump là sai lầm lớn.
Theo mình, ý kiến riêng của mình, đây là một cái đất nước tự do. Và khi là một cái đất nước tự do thì mọi người đều được bình đẳng hết. Và không có thể nào mà lúc này thì người này được chấp thuận và lúc khác thì lại không được. Thành ra cái điều đó là cái điều mà sai lầm, theo mình nghĩ là sai lầm lớn của Tổng thống Trump.
Theo luật di trú Hoa Kỳ, thường trú nhân Hoa Kỳ còn được gọi là người giữ thẻ xanh, được cấp nhiều quyền lợi. họ có thể sống và làm việc tại bất kỳ đâu ở Hoa Kỳ. Vì vậy, thường trú nhân có thể chọn để sống và làm việc ở bất kỳ tiểu bang nào của Hoa Kỳ mà họ mong muốn. Thường trú nhân được bảo vệ hoàn toàn trước luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ.
Cũng như tất cả cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới, cộng đồng người Hồi giáo tại Việt Nam tỏ ra bức xúc với lệnh cấm nhập cư vào Mỹ đối với người dân ở 7 quốc gia mà dân chúng đa số theo Hồi giáo. Nhưng để lên tiếng phản ứng chính thức với lệnh cấm này lại là một điều khó và nhạy cảm, theo chia sẻ của một số tín đồ Hồi giáo tại Việt Nam. Lệnh cấm tạm thời do tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký có hiệu lực từ hôm thứ Sáu đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên khắp thế giới, đặc biệt tại các cộng đồng người Hồi giáo. Tại Việt Nam, lệnh cấm cũng thu hút sự chú ý của nhiều người trong cộng đồng Hồi giáo. Nhiều người cho đây là một sự o ép và phân biệt đối xử đối với người Hồi giáo. Cô Jay Thun, đại diện cộng đồng Hồi giáo Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA.
Cái đó là quá vô lý, giống như là có một cái sự ép cái người Hồi giáo, mặc dù một số tất cả các nước đó, ở trên thế giới chỗ nào cũng có Hồi giáo nhưng mà lại cấm chỉ 7 nước đó thôi, thì người ta cũng khá là bức xúc vì làm vậy là bất công với người ta. Mình thấy một số Hồi giáo, những người Hồi giáo Việt Nam, người ta cũng bức xúc những cái trường hợp đó.
Trong khi đó, ông Mohammed Jandal, chuyên giúp về giáo lý cho cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam, cho rằng ông Trump đã vơ đũa cả nắm khi đưa ra lệnh cấm này. Ông nói:
không phải riêng tôi mà đối với ai là trong cộng đồng Hồi giáo thì nó cũng là điều rất là bức xúc về vấn đề này. Tại vì ông gom đũa cả nắm về vấn đề khủng bố này nọ, ông đưa vào cái vụ vấn đề Hồi giáo, nhưng mà thật ra nếu mà so sánh về giữa cái tôn giáo và cái vấn đề mà chính trị thì hai cái không có liên quan với nhau.
Lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump được áp dụng đối với dân đến từ các nước Iraq, Iran, Syria, Yemen, Sudan, Libya và Somalia. Dự kiến lệnh cấm này sẽ kéo dài khoảng 90 ngày. Tin cho hay Tổ chức Hợp tác Hồi giáo với 57 quốc gia thành viên và có trụ sở tại Ả Rập Saudi đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ duy trì trách nhiệm đạo đức của mình để lãnh đạo và đem đến niềm hy vọng tại một thời điểm khi có rất nhiều bất ổn trên thế giới. Tổ chức này đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chính sách mới của Mỹ. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo nói những người tị nạn đã bị tác động một cách bất lợi và bất công, đồng thời nói thêm rằng chính sách này cũng góp phần đẩy thêm nhiều người vào tay các nhóm cực đoan, vẫn tố cáo rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống Hồi giáo. Riêng tại Việt Nam, cộng đồng Hồi giáo chưa có phản ứng chính thức về vấn đề này. Theo chị Jay Thun, mặc dù rất bức xúc về lệnh cấm của ông Trump, nhưng cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam có lẽ sẽ không lên tiếng về vấn đề này như các cộng đồng Hồi giáo ở những nơi khác trên thế giới. Chị giải thích lý do.
Vì ở đây á, thì chính phủ Việt Nam mình là không có, nói thẳng ra thì không có cũng ngại về cái tính chất những người Hồi giáo Việt Nam. Tại vì khi người ta nghe cái cho người Hồi giáo thì người ta lại sợ tới khủng bố. Cho nên người ta, chính phủ Việt Nam mình ít khi mà có thiện cảm với những người Hồi giáo ở đây. Cho nên dù có chính sách hỗ trợ hay là gì đó, mà họ cũng không ủng hộ lắm những người Hồi giáo Việt Nam. Cho nên chính vì vậy họ luôn theo dõi sát sao từng hành động của những người Hồi giáo Việt Nam á, họ sợ bị ảnh hưởng từ khủng bố từ nước ngoài ấy chị. Cho nên nó hả, nếu mà dù mình có viết thư lên để nói về cái ý của mình về xác định của ông Trump á, mình cứ can thiệp vô thì rất là khó. Họ sẽ ghi mình vô là họ sợ mình đi theo bên Hồi giáo cực đoan rồi phản động. Nói chung là cũng không muốn mình can thiệp nhiều về tình hình chính trị của thế giới.
Hồi giáo là một cộng đồng tôn giáo chiếm tỷ lệ khá nhỏ tại Việt Nam, chỉ khoảng 0,075% dân số. Hiện ở Việt Nam có hai tổ chức Hồi giáo chính thức là Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam và Hội đồng Giáo cả Islam Việt Nam. Các cộng đồng Hồi giáo lớn tại Việt Nam sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Bà Báo chí chính thống và mạng xã hội ở Việt Nam cho thấy những hình ảnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đi chúc Tết ở trung tâm của thủ đô Hà Nội. Theo tường thuật của truyền thông, hôm 28 tháng 1, tức mùng 1 Tết Đinh Dậu, ông Trọng đã cùng một số quan chức đi xe buýt, sau đó đi bộ thắp hương. Một số người viết trên mạng xã hội rằng việc làm của ông Trọng là hình ảnh đẹp đầu xuân. Một số người khác nói cần có nhiều hơn những chuyến vi hành của các vị lãnh đạo vào cả những ngày bình thường nữa để họ hiểu hơn thực trạng của đất nước. Trong khi đó, có nhiều người khác xem việc ông Trọng và các lãnh nội đi chúc Tết là những hình ảnh giả tạo, kịch cỡm. Anh Trịnh Bá Phương, một nhà đấu tranh về quyền đất đai, nói với VOA.
Đây là nó là một cái vở diễn để gần dân. Ông Phú Trọng ông ấy bế những đứa trẻ như thế. Nhưng mà thực tế rằng là trong những ngày giáp Tết thì có rất nhiều đứa trẻ đang phải xa ra mẹ của nó, như trường hợp của có hai đứa con nhà chị Nguyễn Ngọc Thị Quỳnh và đứa nhỏ con nhỏ của chị Nga. Thì cả chị Thị Nga và chị Nguyễn Ngọc Thị Quỳnh thì đang ở trong tù. Nhà nước cộng sản họ bắt bỏ tù những người mẹ để họ cách ly những đứa con ra khỏi mẹ nó, đó là những cái tội ác. Nhưng mà trong khi đó là những người bị bắt là hoàn toàn là vô tội, họ chỉ đòi hỏi cái quyền căn bản của con người thôi.
Hai bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga bị nhà chức trách Việt Nam bắt lần lượt vào tháng 10 năm 2016 và tháng 1 năm 2017 đều vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Nhà hoạt động vì dân chủ Lã Việt Dũng cũng chung suy nghĩ với anh Phương. Anh bình luận thêm.
Công an dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản đã bắt người ta ngay trước Tết và không cho những cái trẻ đấy được ăn Tết. Mà ông Trọng thì ông lại thể hiện một hình ảnh là ông rất là yêu di đồng. Đó là một trong hình ảnh tương phản. Một lãnh đạo Đảng Cộng sản có vẻ rất thương yêu di đồng, trong khi là cấp dưới thì họ đã bắt người mẹ chỉ vì họ lên tiếng phản đối những cái chính sách của Đảng Cộng sản.
Anh Dũng cho rằng các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam cần gặp gỡ những người dân khác trong hoàn cảnh khác để thực sự gần dân và hiểu được những gì người dân đang phải trải qua.
Ông nên đi thăm Dân Hoan. Bây giờ thì ở trung tâm tiếp dân của thanh tra chính phủ Hà Đông thì Dân Hoan họ vẫn cơ cực, họ vẫn ở đấy. Thì ông nên đi thăm để ông hiểu rằng cuộc sống người ta khổ như thế nào, và ông ý cũng như là lãnh đạo Đảng Cộng sản họ có cái phương hướng để giải quyết một cách triệt để cho người dân, cho Dân Hoan thì hơn. Ông có thể đi nơi mà người dân họ nghèo khổ nhiều hơn là ông đi trên một cái chiếc xe buýt long lanh như vậy.
Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương chỉ ra rằng nhiều người dân ở vùng Dương Nội, Hà Đông gặp nhiều bất công khi đất đai lâu đời của họ bị lấy để phục vụ các dự án phát triển đô thị. Giờ đây họ bị thất nghiệp và nghèo khó. Anh nói, nếu muốn tạo hình ảnh gần dân, ít nhất ông Trọng phải đến gặp những người dân oan như chúng tôi. Ở một bình diện rộng hơn, anh Phương nói về những việc chính quyền cần làm để tạo lòng tin trong nhân dân.
Phải thay đổi tất cả các cái cơ chế, thay đổi sách, phải thay đổi một chính phủ, một lãnh đạo phải là do người dân bầu lên. Tôi có khuyên họ rằng là hãy cứ để bầu cử tự do để dân lựa chọn ra những người có tâm, có tầm, có tài đức. Chắc chắn rằng lúc đó thì những người nào mà hoàn thành tốt nhiệm vụ dân giao thì người đó sẽ được dân tín nhiệm. Còn hiện nay thì họ tự bầu lên nhau, họ phải trả lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam.
Anh Phương khẳng định hiện nay người dân vẫn đang ở trạng thái bị cai trị chứ không phải những người làm chủ đất nước. Gia đình của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã thăm ông vào buổi sáng ngày 29 tháng 1, tức mùng 2 Tết Đinh Dậu, tại một trại giam ở Nghệ An. Em trai của ông Thức là Trần Huỳnh Duy Tân cho VOA biết, ông Thức kiên định về việc không ra nước ngoài tị nạn. Sáu người gồm có cha đẻ, hai chị gái, em trai và vợ con ông Thức đã thăm ông trong một tiếng tại trại số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Theo lời kể của ông Tân, trong buổi thăm, gia đình đã nhắc đến việc nhà đấu tranh Đặng Xuân Diệu mới đây ra tù trước hạn rồi đi Pháp ngay lập tức. Nhưng ông Thức kiên quyết khẳng định sẽ không làm như vậy. Ông Tân nói.
Anh nghiêm mặt lại và anh nói với gia đình là đừng có nói cái chuyện đi nữa. Anh nói là cái sự thay đổi nó sẽ rất là nhanh chóng và không có cái sự gì nó thay ngăn cản cái sự thay đổi đâu. Anh cũng rất là kiên định trong cái vấn đề mà anh ở lại, anh không có đi tị nạn.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 51 tuổi, hiện đang thụ án 16 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tính đến thời điểm này, ông đã trải qua hơn 7 năm rưỡi ở trong tù. Ông Trần Huỳnh Duy Tân cho hay ông Thức không được nhà chức trách xem xét giảm án tù vì ông Thức lâu nay vẫn khẳng định ông không có tội để phải nhận tội. cũng trong buổi thăm. Giây phút xúc động nhất là khi ông Thức nhận món quà tinh thần từ gia đình. Ông Tân kể lại.
Gia đình chuẩn bị một cái bài hát là cái bài Tình Mẹ Mênh Mông. Cái bài này là bài hát do anh Thức cái thơ nhạc của nhạc sĩ Trần Vũ Bình được nhạc sĩ Trần Hưng và Tuấn Khanh phối âm. Gia đình cũng đem cái máy MP3 đó vào cho anh nghe. Được cán bộ trại giam họ tạo điều kiện cho anh Thức nghe cái bài hát đó. Cái bài hát của anh đó thì anh thấy cũng giống như là cái món quà này đó. Thì cũng có cái niềm vui nhỏ nhỏ.
Em trai của ông Thức tả lại rằng về mặt tinh thần, ông rất là vui khi được cha, chị em và vợ con vào thăm ngày Tết. Về mặt sức khỏe, ông Thức cũng bình thường, không có gì khác thường, theo lời của ông Tân. Ông Tân cũng cho biết từ nơi giam giữ, ông Thức có những thông điệp gửi đến những người bên ngoài. Tuy nhiên do thư từ của ông Thức vẫn phải trải qua quá trình kiểm duyệt của chính quyền, nên gia đình chưa nhận được những thư đó.
Thông qua gia đình và nhắn cái lời chúc Tết của ảnh cho tới tất cả những mọi người ở bên ngoài. Thì ảnh có nói với gia đình là ảnh có gửi trong cái thư số 81 ảnh được về nhà. Nhưng mà gia đình thì chưa nhận được cái thư đó. Trong cái thư đó thì ảnh có nói anh chúc Tết mọi người. Và đồng thời ảnh có một cái bức thư ảnh gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng thì gia đình cũng chưa biết nội dung như thế nào. Cái thư 82 sau đó thì ảnh nói ông cũng gửi cái thư đó cho ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của mình đó. Sau khi gia đình mà nhận được cái đó thì cũng sẽ công bố đi cho mọi người biết. Ngoài ra đó, anh có một cái bài thư mà Pháo Quân ảnh gửi ra trực tiếp cho gia đình, nhưng mà bên phía công an họ giữ lại thì họ nói là bài thơ này phải qua kiểm duyệt mới cho gia đình nhận.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị xét xử hồi đầu năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long. Ông Thức nhận mức án nặng nhất là 16 năm tù cùng với 5 năm quản chế. Các ông Định, Trung và Long đều ra tù trong các năm trước đây. Giữa tháng 5 năm ngoái, gia đình ông Thức cho biết ông bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ, nhưng ông đã bác bỏ ý định đi định cư như cái giá trao đổi để hưởng sự tự do. Chuyển sang tin tức về Biển Đông, thưa quý vị, hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc đã thành hình. Sau 2 năm 9 tháng thi công, chiếc hàng không mẫu hạm Trung Quốc đã thành hình. Reuters dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết tin này hôm 31 tháng 1. Một chuyên gia Việt Nam cho rằng đây là một bước không hề mới và nằm trong một chuỗi những hoạt động của kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Tuy nhiên, báo chí quốc tế đánh giá động thái mới nhất này có thể khiến cho Đài Loan và các quốc gia láng giềng thêm lo lắng về thái độ quyết đoán tăng cường năng lực quân sự của Bắc Kinh. Chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì của Trung Quốc được đặt tên Sơn Đông, theo tên của một tỉnh nằm ở bờ biển phía đông của Trung Quốc. Việc thi công bắt đầu vào năm 2014. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tàu này được thi công tại cảng Đại Liên. Một chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine, Hoa Kỳ nhận xét đây chỉ là một bước không mới trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Ông nói.
Trong hơn 25 năm nay, Trung Quốc bỏ rất là nhiều tiền vào đầu tư việc chế tạo tên lửa và cũng như là thành lập một cái hải quân hùng hậu, trong đó là có những cái chiến hạm rất là lớn á. Cái vấn đề này tất nhiên là để chứng minh cho người Trung Quốc rằng là chính phủ Trung Quốc có thể đương đầu với Mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Trung Quốc không dám gây sự với Mỹ.
Theo giáo sư Long, Trung Quốc sẽ không chọn cách đối đầu trực diện với Mỹ ở Biển Đông vì điều này chỉ mang lại bất lợi nhiều hơn cho Bắc Kinh. Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, tàu Liêu Ninh, đã được mua lại từ Ukraine năm 1998 và tái trang bị tại Trung Quốc. Trong tháng này, tàu Liêu Ninh và một nhóm tàu chiến hộ tống đã ra Biển Đông để thử nghiệm vũ khí và các trang thiết bị trong một cuộc diễn tập mà Trung Quốc nói là thường kỳ và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực. Đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Chính phủ Pakistan đã bắt giam quản chế 5 người, bao gồm cả ông Hafiz Shah Saeed, người bị Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách những kẻ khủng bố. Ông Saeed bị bắt tại nhà thờ Hồi giáo Al-Qadiza ở thành phố Lahore của Pakistan. Sau đó ông được dẫn về nhà và bị quản chế tại gia, theo một bản án phụ của chính quyền tỉnh Punjab. Phát biểu với phóng viên sau khi bị giam giữ, ông Saeed thúc giục những người ủng hộ ông nên duy trì hòa bình. Yêu cầu của tôi là dành cho công nhân và người ủng hộ của tôi là họ nên duy trì ở lại một cách hòa bình và đồng thời tiếp tục sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn thể hiện ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn cho Pakistan. Hôm thứ Ba, các nhân viên và những người ủng hộ ông Saeed đã tổ chức từ thiện Hồi giáo của ông đã biểu tình trên khắp đất nước để phản đối việc ông bị bắt giữ. Ông Saeed là người đứng đầu quỹ từ thiện Fla Insaniyat Foundation và Jamaat Undawa. Cả hai tổ chức này bị liệt vào các tổ chức khủng bố. Hai nhóm này do ông sáng lập từ tổ chức mẹ là Ten Kaska Taiba, trước đó đã bị Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách khủng bố vào năm 2005. Cảnh sát thành phố Quebec đã buộc tội một sinh viên đại học người Canada gốc Pháp tội giết người vì đã thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu vào một nhà thờ Hồi giáo. Ông Alexandre Crisponet, 27 tuổi, bị buộc tội vào hôm thứ Hai với 6 tội danh gồm một tội giết người và 5 tội cố ý giết người. Có 8 người bị thương trong vụ tấn công tại trung tâm Hồi giáo ở Quebec khuya hôm Chủ nhật, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu với Quốc hội hôm thứ Hai, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng các nạn nhân đã bị tấn công vì lý do tôn giáo.
To the more than 1 million Canadians who profess the Muslim faith, I want to say directly.
Tôi muốn nói với hơn 1 triệu người Canada theo đức tin Hồi giáo rằng chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị. Có đến 36 triệu trái tim đang cùng chia sẻ nỗi đau với quý vị. Chúng tôi rất tôn trọng quý vị. Quý vị đã góp phần làm giàu mạnh cho đất nước chung của chúng ta. Nơi này chính là nhà của quý vị. Cảnh sát đã bắt nghi can thứ Hai, nhưng hiện nay nghi can này cũng là một nhân chứng. Cảnh sát không nói rõ động cơ của vụ tấn công và cũng không nêu rõ có bất cứ ai khác đã tham gia vào vụ nổ súng hay không. Văn phòng Thủ tướng Trudeau cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã điện thoại chia buồn. Ukraine cho biết ít nhất 7 người đã chết trong một vụ giao tranh 2 ngày giữa những người ly khai thân Nga và quân đội chính phủ diễn ra ở phía đông Ukraine. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về vụ bạo lực mới này. Bên chính phủ cho biết bạo lực đã nổ ra hôm Chủ nhật ở nhiều mặt trận miền Nam, ở nhiều mặt trận miền Đông, nơi có người dân nói tiếng Nga, bao gồm cả các phiến quân kiểm soát pháo đài Donetsk và các khu vực khác gần biên giới với Nga. Kiev cáo buộc các phiến quân đã châm ngòi cho các cuộc đụng độ với xe tăng và quả lực Krat. Quả lực Krat là một trong những vũ khí tầm cỡ hạng nặng đã được rút khỏi tiền tuyến theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn năm 2015, giúp giảm đáng kể số lượng thương vong trong các vụ tranh chấp. Ở thành phố Donetsk, các lãnh tụ phiến quân muốn ly khai khỏi chính quyền Kiev cho biết có nhiều thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng dân sự, hệ thống cấp nước, điện nhiều nơi đã bị cắt. Moscow đã nhiều lần cáo buộc là đã cung cấp vũ khí và cung cấp lực lượng cho phiến quân, và vào năm 2010 Nga bị cáo buộc đã đưa quân lính Nga qua biên giới và tham chiếm. Tổng thống Nga Vladimir Putin phớt lờ những cáo buộc này và cho rằng các binh lính Nga làm nhiệm vụ trên đất Ukraine là những tình nguyện viên. Vào những ngày vòng trong tuần qua, Ukraine đã lên tiếng lo ngại rằng áp lực quốc tế đối với Nga có thể suy yếu dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ mối quan hệ đầm ấm hơn giữa Nga và Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc là email đến địa chỉ vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, kính chào ông Tấn Trương ạ, cô MC Lindan. Và kính chào quý vị thính giả, tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Dạ,
tôi bác sĩ Đích ạ, xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, xin chào bác sĩ Liên, xin chào bác sĩ Đích. Hôm nay thì thưa hai bác sĩ là có một thính giả ở Arizona. Nhưng mà tại vì cái giờ này không có tiện để mà nói điện thoại được đó, vị thính giả này phải đang làm việc. Nhưng mà vị thính giả này có email đến và muốn hỏi về cái đề tài là phòng và chữa bệnh về tuyến tiền liệt. Thì ông ta hỏi là tôi có người bạn năm nay ngoài 70 tuổi đang bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, làm tiểu tiện khó, nước tiểu không ra hết mà còn đọng lại bàng quang gây nhiễm trùng. Đang được thông đường tiểu và uống thuốc để chữa trị. Tôi xin bác sĩ cho biết nguyên nhân của bệnh và cách phòng bệnh và chữa trị bệnh. Tôi có đọc báo nói là nam giới ăn cà chua thì tốt, có tác dụng ngừa bệnh về tuyến tiền liệt. Như vậy thì có đúng không? Thì thưa bác sĩ là cũng nhân đây đó thì xin bác sĩ nói về cái đề tài tuyến tiền liệt và có đúng hay không là nam giới lớn tuổi thường bị tuyến tiền liệt lớn, như vậy có đúng hay không ạ? Và những cái biểu hiện hay triệu chứng nào thì báo hiệu trường hợp đó ạ?
Dạ thưa vâng, dạ xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ. Bác sĩ Đích sẽ hội luận về vấn đề này. Và nếu còn chót thì tôi sẽ có độ 1 phút tóm tắt.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Liên. Vấn đề tuyến tiền liệt ở người lớn, đàn ông lớn tuổi là thường xảy ra, đó là đúng là như vậy. Phần lớn những người đàn ông trên 50 tuổi là bắt đầu có những rối loạn về liên hệ đến tuyến tiền liệt. Giống như là ông thính giả vừa mới kể, người đàn ông lớn tuổi thì đi tiểu nó cái dòng nước tiểu không có mạnh như trước, nó chậm, nó yếu hơn, nó chậm hơn. Đến đốt tiến triển với thời gian nên là người đàn ông càng lớn tuổi thì càng có cái triệu chứng nó càng nổi lên nhiều hơn, rồi dần dần họ đi tiểu nó bị ngắt quãng, họ muốn đi tiểu họ đứng một lúc nó mới tiểu được, tiểu xong có khi nó không hết hẳn, nó nhỏ giọt xuống sàn nhà, nó phiền toái, và có khi tiểu xong rồi lại phải đi tiểu nữa, do đó họ phải đi tiểu nhiều lần bởi vì họ không có tiểu ra hết được cái khối lượng nước tiểu ở trong bàng quang. Do đó thì họ phải đi tiểu ban đêm nữa. Đàn ông lớn tuổi thì đêm phải dậy đi tiểu một lần, hai lần, có khi ba, bốn lần thì rất là phiền toái.
Thưa bác sĩ, đó có phải là cái triệu chứng, cái dấu hiệu của tuyến tiền liệt lớn phải không ạ?
Đúng, nó là cái dấu hiệu của tuyến tiền liệt lớn. Tất nhiên là nó không có chuyên biệt lắm. Trong y khoa thì chúng tôi bao giờ cũng phải cẩn thận, nhìn trước, nhìn sau. Thông thường thì nó như vậy, đa số người nó như vậy. Sở dĩ một là ông thính giả có hỏi về vấn đề là nguyên nhân, điều thứ hai là chúng tôi cũng phải cẩn thận nói rằng xem là nó là do tuyến tiền liệt hay cái gì khác nữa, đó là trong cái đường lối làm việc của y khoa.
Thưa bác sĩ Đích,
đàn ông ai cũng có cái tuyến tiền liệt cả.
Như vậy tuyến tiền liệt là gì ạ?
Anh Trương định nói gì?
Vâng thưa bác sĩ, nhưng mà trước khi đi vào những cái chi tiết đó thì cái tuyến tiền liệt là cái gì thưa bác sĩ?
Đúng thế, cái chữ tuyến tiền liệt ngay cả khi tôi mới nghe nó dịch ra tiếng Việt tôi cũng thấy nó làm lạ. Thì tuyến tiền liệt là cái gì? Nó là một bộ phận của cái bộ phận sinh dục nam, nó có cái tên tuyến tiền liệt, có người gọi là nhiễm hộ tuyến. Có lẽ cái tên tuyến tiền liệt nó dễ gọi hơn. Nó tiền tức là đứng đằng trước, nó đứng đằng trước cái gì? Nó đứng đằng trước cái trực tràng, tức là cái phần ruột mà trước khi nó thông ra hậu môn. Nó là một bộ phận của bộ sinh dục nam, nên nó nằm ở dưới cái bọc đái.
Thưa tôi xin
vâng, mời bác sĩ Liên ạ.
Bác sĩ đã giảng giải rất là chi tiết, rõ ràng. Tôi xin tóm tắt là như này: tuyến tiền liệt đó, nó là một phần của tuyến sinh dục, nó nằm ở dưới đáy của bàng quang và nó làm ba cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nó kích thích tính dục của người nam. Nó đó là cái cơ quan mà nó đem lại cái cảm xúc khi mà người đàn ông người ta thi hành tính dục và người ta xuất tinh, là chức năng thứ nhất. Chức năng thứ nhì đó là nó bài tiết, nó tiết ra cái nước, cái dịch để mà nằm ở trong cái vesicle seminal, để khi mà xuất tinh đó thì cái dịch đó nó gây cái cảm giác về tính dục. Và cái thứ ba là cái tuyến tiền liệt đó nó tuy nó nhỏ nhưng mà nó đóng cái vai trò hết sức quan trọng, bởi vì nó điều hòa tính dục dưới ảnh hưởng của não bộ và dưới ảnh hưởng của cái chất kích thích tô na, là ba cái chức năng của tuyến tiền liệt. Nó nhỏ nhưng nó đóng vai trò hết sức cho con người để tiếp tục cái dòng giống của mình. Và tôi xin đặt lại câu hỏi tiếp với lại bác sĩ Đích đi ạ. Xin mời.
Vâng, như vậy là bác sĩ Đích và bác sĩ Liên vừa cho chúng ta biết, vừa nói sơ tức là tuyến tiền liệt là gì, và bác sĩ Liên bổ sung các cái chức năng của cái bộ phận nhỏ này nhưng mà rất là quan trọng, và ba cái chức năng của nó, cơ bản của nó mà như bác sĩ Liên vừa nói. Như vậy thì lúc đầu đó bác sĩ Đích có nói rằng là những cái triệu chứng mà những người bình thường không nằm trong cái lĩnh vực y khoa đó có thể biết, như là tiểu không hết, nước tiểu nhỏ giọt, bị tiểu ngắt quãng hoặc là đi tiểu đêm nhiều. Đó là cái triệu chứng mà bình thường mà chúng ta có thể là tự đoán được. Thế nhưng mà chuyên môn hơn là để mà khám, để mà xác định đến cái vấn đề mà bị tuyến tiền liệt lớn đó, thì là về chuyên môn thì như thế nào, làm cách như thế nào, thưa bác sĩ Đích ạ?
Dạ vâng. Tuyến tiền liệt là một phần của bộ sinh dục nam. Khi người đàn ông mà đến cực cảm thì cái tuyến tiền liệt nó bóp lại, và vì nó tiết ra cái tinh dịch cho nên nó phóng cái tinh dịch ra ngoài, tức là người đàn ông xuất tinh. Cái tinh dịch đó được trộn lẫn với lại tinh trùng, thì chúng ta phân biệt tinh dịch và tinh trùng. Và khi nó bóp lại thì nó phóng cái tinh dịch ra ngoài. Cái điểm đặc biệt mà chúng ta cũng nên biết tí là nó nằm ở dưới bọng đái, và cái ống dẫn tiểu từ bàng quang ra ngoài đi qua cái tuyến tiền liệt. Và với thời gian, dưới tác dụng của kích thích tô nam, nó lớn, cái tuyến tiền liệt lớn lên và nó đè vào cái ống dẫn tiểu, làm nghẹt cái ống dẫn tiểu, do đó người đàn ông đi tiểu khó. Triệu chứng là như tôi vừa kể. Thế thì thăm khám đó thì bác sĩ sẽ tự nhiên hỏi bệnh sử, thăm khám, sau đó thì vì nó là tuyến tiền liệt, nó nằm ở gần hậu môn nên người bác sĩ sẽ đưa một ngón tay qua cái hậu môn và có thể sờ được cái mặt sau của tuyến tiền liệt để thấy, nó đánh giá là nó lớn hay nhỏ, nó mềm hay cứng, nó có những nhân sơ không, nó có những nhân cứng không, nó có phải là ung thư không. Rồi sau đó thì thử nước tiểu để phân tích, để loại những khả năng khác như là nhiễm trùng đường tiểu, có sạn ở bàng quang chăng, có tiểu đường không, có người đi tiểu nhiều ban đêm thấy để kêu đi tiểu nhiều, thực ra không phải là tuyến tiền liệt mà vì đường nó cao là người ta đi tiểu nhiều, thành cũng có khi chúng tôi phải loại bỏ những khả năng khác. Thành ra là thăm khám thì là gồm có hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng và thử nước tiểu, có khi phải làm một vài cái xét nghiệm bổ túc khác. Nhưng mà nói chung thì đối với đàn ông trên 50 tuổi thì đó là cái hiện tượng thường, nó thường xảy ra hơn là những cái nguyên nhân khác. Nhưng mà bao giờ y khoa chúng tôi cũng cẩn thận nhìn đi nhìn lại như vậy mà thôi. Thành thăm khám tương đối khá đơn giản.
Và cái xác suất mà xác định được bệnh như vậy là cao hả thưa bác sĩ? Không cần phải như là chụp X-quang hay chụp quang tuyến hay là siêu âm hả thưa bác sĩ?
Dạ thưa bác sĩ, tôi xin đỡ lời. Bác sĩ Đích đã nói đến cái triệu chứng và cái cách khám lâm sàng của bác sĩ Đích nêu ra là hết sức là chính xác
và hữu ích. Đó, về cả hai điều đó. Và để trả lời cái câu hỏi của ông Tấn Thương thì nó có một cái cách giữ nó rất là đơn giản, là chúng ta thử máu và lấy một chút xíu máu để mà thử để tìm cái PSA. Đây là thử để coi xem cái chức năng bài tiết đó của tuyến tiền liệt nó có làm việc bình thường hay là không. Nếu mà cái PSA đó mà nó tăng lên thì cái kích thích tố của tuyến tiền liệt nó tăng lên thì cho biết rằng là nó đã làm việc nhiều hơn. Sau đó đó thì là tùy bác sĩ và bệnh nhân sẽ đồng ý với nhau về cái chuyện là có cần làm siêu âm hay không, có cần làm CT scan hay không, và có cần làm biopsy hay không, tức là có cần thử thịt hay không đó, để xác nhận rằng cái tuyến tiền liệt nó sưng lên chỉ vì phì đại hay là nó có cái ung thư. Thì như vậy đó, thì xin ông Tấn Thương cho biết những cái chi tiết khác mình cần bàn tới ạ.
Vâng, thì trước đó thì bác sĩ Liên có nói đến cái chức năng của tuyến tiền liệt là vừa bài tiết và về sinh lý. Thế thì ở trong dân gian đó, nhiều khi là người ta thấy những người đàn ông lớn tuổi bị khó đi tiểu khó khăn, thì người ta lại nói rằng là đó là cái người đó có thể là bị suy thận hay là yếu sinh lý. Thì thưa bác sĩ Đích, là nói như vậy là có đúng hay không ạ?
Vâng, cái này thì chúng tôi thường gặp hàng ngày. Đó là một cái quan niệm mà vẫn còn tồn tại ở người Việt Nam, nhất là ngay kể cả những người trẻ. Tôi nghĩ đó là cái ảnh hưởng của cái văn, của cái xin lỗi, của cái y khoa cổ truyền của Trung Hoa, nên nó liên hệ đến thận. Tuy rằng là cái người nói thận không nghĩ đến cái thận là cái gì. Đối với chúng tôi phân biệt ra thận là một bộ phận bài tiết nước tiểu mà thôi, không có dính dáng gì đến chuyện sinh con đẻ cái cả. Vì cơ thành ra bộ phận sinh dục và bộ phận bài tiết nước tiểu riêng biệt, nhưng nó con mượn chung con đường của cái bộ phận bài tiết. Do đó thì cái tinh dịch nó được xuất tinh qua cái niệu đạo, cái phần ngoài của cái ống dẫn tiểu. Nên hai cái quan niệm khác nhau. Người có tuyến vấn đề về tuyến tiền liệt nó có tính chất cơ học, là bởi vì cái tuyến tiền liệt nó lớn lên ở trong một cái bao chặt, cho nên nó tăng cái áp lực ở trong cái bao đó rồi, mà nên nó ảnh hưởng đến cái ống dẫn tiểu, làm cho ống dẫn tiểu bị nghẹt một mức độ nào đó. Nên hai cái khác nhau. Và nó, người đàn ông đi lớn tuổi, tất nhiên lớn tuổi thì cái gì cũng yếu, từ khả năng vận động cho đến cái phổi yếu hơn, mọi thứ đều yếu hơn, sinh lý cũng yếu. Nhưng mà hai cái nó riêng biệt, chứ không phải là vì cái này mà mình liên hệ trực tiếp đến cái khác. Trở lại cái câu hỏi là có cần phải làm thêm xét nghiệm gì không? Tại trường hợp mà ông thính giả có hỏi là vì ông có đã được nông năm được thông tiểu nhiều lần, có nghĩa là nó bị tắc nghẽn tiểu nhiều. Nếu cái tuyến tiền liệt ngày xưa thì chúng tôi có thể thấy, bây giờ thì nó ít hơn, là những tuyến tiền liệt nó nghẹt hẳn, nghẹt nhiều quá, người bệnh không đi tiểu hết, cái khối lượng nước tiểu nó ứ đọng lại trong bàng quang và nó đi dội ngược lại lên trên. Nó giống như là chúng ta có một con sông mà có đắp một cái đập, nó ứ lên trên và nó ứ nước tiểu đi ngược trở lên phía trên thận và tăng cái áp lực ở trên thận, do đó khiến thận không làm việc được tốt như trước, thì có thể gây suy thận được. Nhưng mà đó là do tính chất cơ học, mà ngày trước ở Việt Nam thì chúng ta cũng có thể thấy nhiều. Nhưng bây giờ với tiến bộ của y khoa đó, cái siêu âm rộng rãi đó, thì chúng ta thấy ít hơn. Trong trường hợp của ông khán giả thính giả mà hỏi đó, thì có thể ông có thể nhất định chắc là cần có siêu âm, bởi vì ông đã có bí tiểu nhiều lần, đã phải nong nước tiểu, nong cái niệu đạo để cho lấy nước tiểu ra. Thì đó là tôi trả lời về cái vấn đề đó.
Vâng, thì thưa bác sĩ rằng là cái vấn đề từ cái mà bác sĩ nói là cái chức năng gần như là cơ học của cái tuyến tiền liệt, thì trước đây đó vì cái thiếu cái phương tiện khảo sát để mà chữa đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến gây ra cái suy thận nhiều hơn là bây giờ nếu mà mình chữa trị sớm vậy, thưa bác sĩ. Và cái suy thận đó và cái yếu sinh lý là có liên can tới nhau hay là hai cái tình trạng khác nhau ạ?
Hai cái đó vẫn khác nhau. Tuy nhiên là người có suy thận là cả chung, nên cái gì cũng yếu. Thành không nhất thiết là cái suy thận là tương bằng với lại yếu sinh lý. Thành tôi, cái quan niệm của Đông Y đó, thì liên hệ cái thận với lại cái sinh lý, thì đó là một quan niệm có tính chất triết học. Còn cái khoa học Tây phương hoặc nghiên y khoa hiện đại là chúng tôi dựa trên cơ thể, tôi khảo sát mổ xác tử thi rồi nhìn dưới kính hiển vi xem các tế bào, xem cấu trúc của cái bộ phận, rồi làm trong phòng thí nghiệm khảo sát cái chức năng của nó. Thành hai cái là khác nhau. Không, chúng ta không nên liên hệ cái thận với lại cái sinh lý. Cái chữ thận của đông y hiểu một nghĩa khác và cái thận của tây y hay là kiểu hoa học hiện đại hiểu theo một nghĩa khác. Thận của tây y là một cái máy lọc nước tiểu, lọc máu, làm sạch máu, thải các chất bã ra ngoài. Còn cái thận của đông y có lẽ là do những quan điểm âm dương triết học, nó khác hai bên cùng dùng một chữ nhưng ngụ ý khác nhau. Thì tôi chỉ muốn là dần dần chúng ta nên theo từng phái. Nếu nói theo đông y thì nói theo kiểu đông y, nói theo tây y thì sẽ nói theo tây y, tức là bộ phận thận là bộ phận bài tiết.
Vâng, trở lại những cái vấn đề nó là rất là cơ bản đó thưa bác sĩ, là ban đầu đó cái đề tài này chúng ta lại đặt cái vấn đề là những người đàn ông lớn tuổi thì bị cái triệu chứng này nhiều hơn. Như vậy thì bác sĩ có thể cho biết là một cái thống kê sơ sơ rằng là ở từ cái tuổi nào tới tuổi nào thì có nguy cơ bị cái này nhiều hơn, và rồi phái nam phái nữ thì như thế nào, và rồi những đứa trẻ, ví dụ như những đứa bé trai thì nó có dễ bị cái này hay không, và cái xác suất của nó như thế nào ạ?
Vâng, tất nhiên đàn bà không có cái tuyến tiền liệt nên phụ nữ không có vấn đề. Phụ nữ có những vấn đề về tiết niệu, vấn đề về đi tiểu, liên hệ đến sanh đẻ, đến vân vân của họ, nó không có liên hệ đến tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt xác suất thì nói chung có lẽ đến 2/3 người trên 50 tuổi là có thể bị cái tuyến tiền liệt lớn và có triệu chứng. Cái nó cũng thay đổi với lại nhóm dân người ta trước đây nói là người Á Đông ít bị triệu chứng của cái tuyến tiền liệt lớn. Tuy nhiên cũng có nghiên cứu cho thấy rằng là có lẽ là nó không phải là do sắc dân thật sự mà do điều kiện sống mà thôi. Cái nghiên cứu ở cái báo cáo ở khảo sát trên người Nhật và người Trung Hoa ở Thượng Hải thì cho thấy rằng cái tỷ lệ mà đàn ông lớn tuổi bị triệu chứng của tuyến tiền liệt cũng giống như của người Tây phương mà thôi. Sở dĩ có sự khác nhau là vì có thể là vì kinh tế nó chưa phát triển, người ta sống ngắn hơn và người ta cách ăn uống nó khác chăng. Do đó mà cái triệu chứng tuyến tiền liệt nó trước đây cho thấy có vẻ ít hơn ở người da vàng, nó nhiều hơn ở người da trắng và người da đen.
Thưa bác sĩ, là cái thời gian dành cho chương trình của chúng ta đến đây đã hết, nhưng mà cái đề tài này chúng ta mới đi vào vài cái định nghĩa ban đầu và những cái chức năng của tuyến tiền liệt thôi. Thì em xin là cái chương trình tuần tới chúng ta sẽ trở lại và nói nhiều hơn vào cái cách để mà phòng tránh và thuốc hoặc là những cái lời khuyên nào của bác sĩ cho cái vấn đề tuyến tiền liệt bị phi đại này ạ.
Vâng, tôi thấy như thế là tốt, vì đó là một vấn đề lớn mà liên hệ đến một nửa dân số thế giới.
Vâng. Như vậy chương trình thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Xin cảm ơn hai bác sĩ ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh, tạm biệt quý vị khán giả và cảm ơn anh Tân Trương.
Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhân dịp đầu năm, Đại sứ Mỹ Scott Marcel mời các đối tác Myanmar và Hoa Kỳ trong các ngành nông nghiệp đến nhà ông tại Yangon vào ngày 12 tháng 1 để ghi nhận những thành tựu đạt được qua các cuộc giao tiếp giữa hai nước. Hơn 50 đại diện thuộc lĩnh vực công và tư của Myanmar tham dự cuộc họp mặt này, trong đó có tiến sĩ Tin Thut, thư ký thường trực George Wee Lin, phó tổng giám đốc Chin Chin Win và phó tổng giám đốc thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi, ông Min Taik, giám đốc thuộc Bộ Thương mại và một số công ty nhập khẩu ngũ cốc và bánh lớn nhất của Myanmar, Hiệp hội Cà phê Myanmar, cũng như đại biểu Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ và Winrock International cũng có mặt. Doanh thu từ hàng hóa đóng gói tại Myanmar, nhiều sản phẩm làm từ lúa mì của Hoa Kỳ đã tăng từ 184 triệu đô la vào năm 2011 lên đến hơn 272 triệu đô la vào năm 2016. Tương tự như vậy, xuất khẩu lúa mì của Hoa Kỳ vào Myanmar đạt gần 4 triệu đô la trong năm 2016. Hơn nữa, xuất khẩu cà phê của Myanmar vào Hoa Kỳ và châu Âu vào khoảng 54 tấn trong năm 2016. Hiệp hội cà phê dự trù gia tăng lượng xuất khẩu lên đến 80 tấn vào năm 2017. Được tạo điều kiện thuận lợi bằng phương pháp tiếp xúc trực tiếp của chương trình nông dân với nông dân và chuỗi giá trị và những hoạt động phát triển nông thôn của USAID, phối hợp với Winrock International, Myanmar trở thành một nước có hoạt động thương mại trên thị trường Hoa Kỳ vào năm 2016 và hiện nay là một quốc gia trồng cà phê mới nổi trong vùng. Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp chứng tỏ sự hợp tác và giao tiếp có lợi cho cả hai nước. Đại sứ Marcel nói, qua việc mở rộng các mối quan hệ thương mại Myanmar-Hoa Kỳ, chúng ta thấy ngành xay lúa mì và làm bánh của Myanmar mở rộng một phần là nhờ vào việc sử dụng những sản phẩm chất lượng cao như lúa mì của Mỹ. Đại sứ Marcel nói tiếp, qua những đối tác này, chúng ta không những chỉ thấy nhiều cà phê và bánh mà người tiêu dùng có thể thưởng thức tại Myanmar, nhưng cũng có thêm nhiều công ty sản xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng và giúp cho người tiêu dùng có nhiều chọn lựa tại các cửa hàng. Thêm vào đó, việc làm của USAID với các nông dân trồng cà phê nhỏ lẻ và các doanh nhân trong nông nghiệp đã củng cố hoạt động của họ và giúp cho họ có thể xuất khẩu cà phê ra thị trường thế giới. Vào lúc khuynh hướng này tiếp tục lớn mạnh, việc này có ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thêm lợi tức cho mỗi người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ sớm đặt việc bảo vệ người tị nạn trở lại nghị trình làm việc sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh trong vòng 120 ngày. Nói chuyện với các nhà báo tại một hội nghị của Liên minh châu Phi hôm thứ Hai tại Addis Ababa, ông Guterres nói Hoa Kỳ có một truyền thống lâu đời trong việc bảo vệ người tị nạn. Tôi hy vọng lệnh cấm này chỉ là tạm thời. Chính phủ Pakistan đã bắt quản chế 5 người, bao gồm cả ông Hafiz Saeed, người bị Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách những kẻ khủng bố. Ông Saeed bị bắt tại nhà thờ Hồi giáo Al-Qadsia ở thành phố Lahore của Pakistan. Sau đó, ông được dẫn về nhà và bị quản chế tại gia, theo một bản án phụ của chính quyền tỉnh Punjab. Ukraine cho biết ít nhất 8 người đã chết trong một vụ giao tranh 3 ngày giữa những người ly khai thân Nga và quân đội chính phủ diễn ra ở miền đông Ukraine. Bên chính phủ cho biết bạo lực đã nổ ra hôm Chủ nhật ở nhiều mặt trận miền đông, nơi có người dân nói tiếng Nga, bao gồm cả các phiến quân kiểm soát pháo đài Donetsk và các khu vực khác gần biên giới với Nga. Canada cho biết đã truy tố kẻ tấn công vào đền thờ Hồi giáo Quebec. Cảnh sát thành phố Quebec đã truy tố một sinh viên đại học người Canada gốc Pháp về tội sát nhân sau một cuộc tấn công đẫm máu vào một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quebec. Ông Alexandria Bissonnette, 27 tuổi, bị truy tố vào đêm hôm qua về 6 tội danh cố sát và 5 tội danh mưu sát trong vụ nổ súng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn cấp vào hôm nay, ngày 31 tháng 1, để phản ứng trước một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo do Iran thực hiện. Hoa Kỳ đề nghị mở cuộc họp này sau khi Iran bắt đầu phóng thử nghiệm một tên đạn lửa tầm trung hôm Chủ nhật vừa rồi.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.